cũng nói một ít ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luật. Có cái ông này, ông vừa bị bệnh mà ông vừa bị ma phá. Thì Ngài Ấn Quang này dạy là bệnh và ma là do túc nghiệp của kiếp trước. Bất cứ cái gì trong kiếp này đều do túc nghiệp mà chiêu cảm, chứ không phải tự nhiên mà tới. Biện pháp không có gì hết là chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì tự nhiên bệnh thuyên giảm, ma tự rời xa. Bởi vậy tịnh độ của mình á, là nếu mà đem hết lòng thành, buông xả vạn duyên, thì nghiệp chướng tiêu trừ, là giải quyết được hết tất cả vấn đề. Thì cái ông này đó là ông bệnh, rồi ma phá ổng, rồi ổng không biết làm sao mới thỉnh ý Ngài Ấn Quang dạy bảo. Thì Ngài nói ông nằm ở đó bệnh mà tâm không chí thành, mà còn khởi những cái điều bất chánh nữa. Có nghĩa mình cũng niệm A-di-đà Phật mà trong lòng mình khởi tham sân si, khởi những cái tâm bất chánh. Khi mà khởi cái tâm bất chánh lên á, thì toàn tâm của ông đọa trong hắc ám, là đen tối. Khởi giận một cái là nó đen tối hết cái tâm, mà chúng ta khởi tham lên một cái là nó đen tối hết cái tâm. Cái tâm của mình khởi lên giận hờn, sân si, tham lam, những cái tâm bất chánh, thì ma nó theo đó, nó quấy nhiễu, nó là quán gia mà. Cho nên mình phải hiểu được đạo lý buông xả, mình phải biết là cái tâm trống không, cái tâm thanh tịnh bên trong quan trọng lắm. Bởi khi ta niệm Phật mà tâm ta chưa thanh tịnh, ta còn vướng bận cái này, ta còn vướng bận cái kia, thì bệnh không hết, mà quán gia cũng không rời xa ta nữa. Nó theo cái tâm bất chánh của mình đó, nó theo để mà nó quấy nhiễu mình. Thì Ngài Ấn Quang nói là khi mà niệm Phật xong rồi thì phải hồi hướng. Rất quan trọng khi mà mình có quán gia phá mình, mà hiện tại thì chúng ta ai cũng có quán gia đó. Quán gia là chúng ta đã làm ác nghiệp nhiều kiếp. Cho nên kiếp này niệm Phật xong là phải hồi hướng cho quán gia. Hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời quá khứ, khiến cho họ đều được thấm đẫm lợi ích do sự niệm Phật của ông siêu sanh thiện đạo. Đem hết cái công đức tu hành niệm Phật, hồi hướng cho oán gia, cầu mong những người oán gia này siêu sanh vô những cái cõi thiện lành. Niệm Phật hồi hướng xong rồi thì Ngài nói, ngoài ra chẳng bận tâm điều gì, là trong lòng không có được lo lắng ưu tư, không được suy nghĩ, không được nghĩ ngợi, thì tâm như vậy đó thì mới tiêu nghiệp chướng được. Ma nó có phá, nó có làm ra tiếng động, cũng không có sợ hãi, không quan tâm, mà nó im hơi lặng tiếng, cũng không có quan tâm, để nó rồi sanh hoan hỷ. Tại nó không phá lại vui, lại mừng cũng không được. Không để tâm nữa, xả bỏ hết, đó là do cái túc nghiệp quá khứ chiêu cảm. Bây giờ là niệm Phật xong hồi hướng, trong lòng thanh tịnh không nghĩ tới cái gì hết. Chẳng bận tâm điều gì. Có một ví dụ của Ngài Tuyên Hóa là cái bát cơm con mèo á. Cái bát cơm con mèo nó hôi lắm, thì ruồi nó bu lại. Mà cái bát cơm con mèo muốn ruồi không bu đâu được. Tại vì thức ăn đó nó khiến cho ruồi nó bu. thì cái tâm mình mà khởi tham sân si lên cũng như là bát cơm con mèo vậy. Khởi cái tâm này, khởi cái tâm giận, khởi cái tâm tham, rồi lo lắng, rồi ưu tư, thì cái tâm mình nó đọa trong hắc ám. Thì nó chiêu cảm quán gia trai chủ tới, nó chiêu cảm những cái nguy hiểm tới, là rùi nó sẽ bu. Cũng niệm Phật mà sao thấy không có vãng sanh, mà sao mà rùi nó bu đông vậy? Thì tại vì cái tâm khởi lên những cái bất chánh, tham sân si giận hờn, rồi quyến luyến, rồi vướng bận, rồi lo âu, rồi ác tâm khởi lên, thì cái tâm nó đã không còn quang minh nữa. Cho nên biện pháp là không nghĩ gì hết, không bận tâm nữa, xả bỏ thế gian này. Xả xuống hết rồi thì chí thành khẩn thiết niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Xả xuống rồi thì chí thành niệm Phật nghiệp tiêu hết. Cái người mà vãng sanh là họ xả xuống được rồi. Còn chúng ta không xả xuống được đó, thì tuy là Phật muốn cứu độ nhưng mà mình chiêu cảm rùi tới mà. Cái bát cơm mình nó hôi mà. Thì làm sao mà tiếp dẫn được? Thiện thần muốn gia trì cũng không biết làm sao. Oan gia nó tới được. Bởi vì phải làm sao cho tâm thanh tịnh. Bỏ hết những cái vướng mắc đi. Lo âu ưu tư, sợ hãi, tính toán. Bỏ hết đi để lòng nó trống trơn như vậy. Thì mới bắt đầu mới chân thật, khẩn thiết niệm Phật. Nghiệp tiêu hết vãng sanh Tây Phương. Ví dụ là bát cơm con mèo thì cho ta hiểu. Bát cơm con mèo thì sẽ chiêu cảm rùi tới. Nếu mà tâm địa quang minh, có nghĩa là tâm nó trong sáng, còn khi mà nó khởi giận cái là nó u tối liền, mất quang minh liền. Khi khởi lòng tham lên, mất quang minh liền. Tâm mà muốn yên bình không khởi đó, thì phải hết lòng cầu giải thoát và lắng nghe tiếng Phật hiệu. Câu nào cũng đón lấy cái tiếng A-di-đà Phật để lắng nghe. Mỗi một câu đều từ tâm phát ra, rồi thành âm thanh, rồi lại đón lấy, nghe ngược lại, lấy cái nghe câu đó. Nghe cái câu đó rõ ràng đó thì nó không suy nghĩ được. Thì Ngạn Quang nói là vọng tưởng không do đâu mà khởi lên được. Tại vì cái tâm chân thành, cái tâm một lòng muốn cầu vãng sanh Tây Phương, rồi nó thốt ra âm thanh, rồi lại nghe cái âm thanh đó cho rõ. Nó không khởi lên được thì tâm ta sẽ quang minh. Khi mà ta nghe không có rõ tiếng Phật á, thì nó khởi giận, khởi lo, thì nó mất quang minh, thì quán gia nó tới. Cái đó là bát cơm con mèo đó. Lòng của mình hết thanh tịnh thì nó sẽ chiêu cảm những cái quán gia tới. Còn nếu mà đã quang minh chánh đại thì quán gia và tà quỷ tà thần không có đất để dung thân, tại lòng ta đã thanh tịnh. Cho nên cái chữ thanh tịnh là ta không nhiễm ở thế gian, ta không ưu tư, ta không lo lắng. Chứ không phải là ta đang an lạc, ta đang hoan hỷ gọi là thanh tịnh đâu. An lạc hoan hỷ là vẫn chưa thanh tịnh đâu. Thanh tịnh là không lo âu, không suy nghĩ, không tham, không sân, không si, không có bị ô nhiễm. Tại vì sao? Tại lúc đó đang nghe tiếng Phật hiệu cho nên không có khởi gì lên được hết. Đang nghe tiếng Phật hiệu thì mới làm được. Còn khi mà đọc ra mà không nghe kỹ lại thì vẫn khởi buồn, giận, thương, ghét, vẫn khởi. Thì là bát cơm con mèo thì không biết làm sao mà cứu độ cho mình. Thì Ngạn Quang nói là giống như cái gương sáng vậy đó, là nó chiếu hết trời đất. Nhưng mà mình khởi tham sân si, mình lo âu, mình sợ hãi, mình ưu tư thì giống như là bụi che gương vậy, không sáng được. thì mình phải hiểu đạo lý muốn vãng sanh, thì trong lòng đó nó phải sáng, quang minh sáng vậy đó. Mà muốn quang minh á, thì chỉ có lắng nghe tiếng Phật và lòng thành cầu vãng sanh thì mới làm được. Mỗi một câu đều để tâm vô tiếng Phật, mỗi một câu đều tha thiết cầu vãng sanh, lắng tai nghe tiếng Phật. Con muốn vãng sanh thì mới đọc ra A-di-đà Phật. Sao mà nghe cái chữ A-di-đà Phật đó thì cái tâm nó liền quang minh. Quên một câu Phật nào đó thì nó hết quang minh. Quang minh là do ta đang chí thành niệm Phật. Tâm nó thanh tịnh thì nghiệp nó tiêu, lại sanh Tây Phương. Tâm tà thì sẽ chiêu cảm cái tà. Nói rõ như vậy. Bởi vì bát cơm con mèo thì sẽ chiêu cảm ruồi tới. Còn ướp hương thơm thì trong thân sẽ có mùi thơm. Đó, ướp cái hương của Phật, của Bồ Tát, ướp cái hương giải thoát thì nó thơm ngào ngạt. Bát cơm con mèo đó thì nó hôi mà nó chiêu cảm ruồi tới. Thì lòng của ta tà đó sẽ chiêu cảm cái tà tới. Tà là không có quang minh, tà là đã suy nghĩ rồi, đã vướng vô cái ưu tư, phiền não, tham sân si rồi. Tâm tà thì nó sẽ chiêu cảm cái tà. Thì làm sao mà xa lìa được tà ma ngoại đạo, những cái quán gia đã tà rồi thì sẽ chiêu cảm từ nó, thì nó sẽ quấy nhiễu mình. Thì cái tâm phải là như cái gương báo không có trần cấu. Quang minh đó, không có bị giận, không có bị ghét người này, không có tính kế, không có tham lam, không có danh lợi, không có nghĩ gì hết. Tại vì sao? Tại vì đang nghe tiếng Phật hiệu. Rất chân thành thì đâu có nghĩ cái gì được. Tại vì đang cầu vãng sanh Tây Phương rất chân thành. Trần cấu không có thì tự cái tâm đó nó chiếu soi hết trời đất. Còn cái tâm mà bị trần cấu phủ kín mà muốn chiếu sáng trời đất thì đâu có được. Nó bị như vậy thì nó chẳng có tỏa ra ánh sáng được đâu. Mà nếu mà nó có tỏa ra ánh sáng đó thì ánh sáng của yêu ma quỷ quái. Chỉ là ánh sáng của yêu ma thôi, chứ không có của Phật được. Tại vì nó vẫn còn giữ cái tham sân si ở trong mà. Thì nó phát ra, cái mùi để cho ruồi tới thôi. Cho nên mình hiểu được đạo lý của tâm thì mình sẽ biết là mình phải giữ tâm như thế nào để đi Tây Phương. Từ nay thì bỏ xả hết, đừng vướng mắc nữa, đừng vướng mắc trong cõi đời nữa, giữ tâm thanh tịnh. Cái gì cũng không thèm để ý nữa, không dính mắc nữa, mà lắng nghe tiếng Phật, để cái tâm nó đừng có chạy, nó đừng có ưu tư phiền não, đừng có giận, đừng có tham. Mà tiếng Phật đó là tại vì ta hết sức cầu vãng sanh mà ta đọc. Vì muốn sanh Tây Phương mà đọc ra âm thanh, rồi lại nghe cái âm thanh đó, cột cái tâm lại. Còn không cột được cái tâm á, thì là sẽ chiêu cảm ruồi tới. Hãy bỏ hết tất cả những ý tưởng ra ngoài tâm đi. Đó là Ngài khuyên như vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.